Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Hãy cùng thư giãn trong 10 phút của chuyên mục Tài chính doanh nghiệp, số đầu tiên trong tháng 6 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360. Trong phần cuối, mời quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân đến với câu chuyện Từ thất bại đến thành công của doanh nhân Phạm Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Dũng Thảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019 của nước ta ước tính đạt trên 202 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng qua, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ cao là điện thoại và linh kiện, tăng 109,2%, điện tử, máy tính và linh kiện tăng 58,4%, hàng dệt may tăng 9,8%.
Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA có hiệu lực cuối năm 2015, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này tăng từ 285 triệu đô la Mỹ lên 386 triệu đô la Mỹ. Đây là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 5 của Việt Nam. Trước đó, từ năm 2008 đến năm 2013, xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc dao động từ 85 triệu đô la Mỹ đến 225 triệu đô la Mỹ.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 225 trường hợp, phát hiện và xử lý 193 vụ vi phạm, giảm 2 vụ so với cùng kỳ. Trong đó, buôn lậu 14 vụ, hàng giả 40 vụ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là 18 vụ, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm là 51 vụ. Tổng số tiền thu phạt và giá trị hàng hóa tịch thu tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng, tăng gần 300 triệu đồng so với cùng kỳ. Riêng tháng 5 vừa qua, đội đã kiểm tra trên 70 trường hợp, xử lý 48 vụ, chủ yếu là các vi phạm về nhãn, giá, an toàn thực phẩm, hàng giả. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh ta đã có 116 xã phường thuộc 9 huyện, thành phố và thị xã xuất hiện ổ dịch. Số lợn phải thực hiện tiêu hủy gần 27.000 con, tương đương hơn 1.600 tấn. Bên cạnh những thiệt hại tổn thất lớn cho người chăn nuôi, thì những người kinh doanh, buôn bán các sản phẩm liên quan đến thịt lợn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Hơn một tháng nay, quầy thịt lợn của chị Nguyễn Thị Nga cùng nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn tại chợ Thái tiêu thụ chậm hơn. Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày chị tiêu thụ từ 5 đến 7 con lợn, tương đương 450 đến 700 kg lợn mắc hàm, thì nay chỉ còn 3 đến 4 con, nhiều hộ chỉ 1 đến 2 con. Chị Nga chia sẻ, đây là tình trạng chung của thị trường do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Với trách nhiệm của người kinh doanh, thịt lợn chị bán tại chợ được nhập từ lò mổ An Khang tại phường Quang Vinh có dấu kiểm dịch giết mổ của cơ quan thú y, nên việc bán buôn cho các bếp ăn, các nhà hàng vẫn ổn định.
Mình bán các bếp ăn nhiều thì các bếp ăn thì mình có bán hàng có giấy tờ với cả xuất xứ lợn nó đàng hoàng thì là vẫn bán được, nhưng mà để mà bán lẻ mà những cái người ta không quen thì người ta cũng không dám mua.
Thời điểm này khi dịch tả lợn đang diễn biến phức tạp, việc tái đàn là điều không thể với các hộ chăn nuôi nên các đơn vị kinh doanh cám cũng gặp nhiều khó khăn. Bà Cao Thị Thơm, hộ kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại xóm Chám, xã Hướng Thượng cho hay, hơn 20 năm làm đại lý cám cho công ty cám Hải Đại, Hợp Yên, Hải Dương nhưng chưa thấy lúc nào hàng hóa bán chậm như vậy. Kinh doanh theo kiểu bán gối, nghĩa là cung ứng hàng hóa trước cho các hộ và hạch toán sau khi bán sản phẩm, nên thời điểm này cả cửa hàng và người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn.
Trước lúc chưa có dịch tả lợn châu Phi này thì gia đình tôi bán được tầm độ 20 tấn, nhưng mà đến hiện giờ có đến dịch này thì bán một tháng được tầm độ 10 tấn, cả cám lợn, cám gà. Bây giờ người ta khó khăn, người ta mà bị tiêu hủy thì chúng tôi là cái người là đứng giữa, nhà nước hỗ trợ cho dân bao nhiêu được bao nhiêu thì người ta có giả thì chúng tôi, còn nếu không người ta mà không giả chúng tôi cũng chịu, cũng chẳng biết là làm kiểu gì được.
Đối với các hoạt động giết mổ cũng im ắng. Tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Phương ở tổ 12 phường Thịnh Đán, hiện cơ sở chỉ giết mổ được từ 3 đến 5 con lợn trên ngày, trong khi công suất giết mổ tối đa của cơ sở là 80 con trên ngày. Nguyên nhân một phần là do dịch tả lợn khiến lượng thịt tiêu thụ chậm, phần khác là do các hộ chăn nuôi vẫn giữ thói quen tự giết mổ. Ông Nguyễn Hữu Phương, chủ cơ sở, thông tin thêm.
Nó ảnh hưởng nhiều trong cái lĩnh vực giết mổ đấy. Ví dụ buôn bán nó chậm đi, người dân thì hoang mang, không ăn, chưa yên tâm về vấn đề kiểm soát giết mổ lắm. Cái người thịt ở ngoài nhiều.
Tính đến hết ngày 5 tháng 6, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 23 đơn vị xã phường xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp ngành của thành phố đang nỗ lực quyết tâm ngăn chặn dịch tả, triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người chăn nuôi. Với vai trò trách nhiệm của người tiêu dùng thông thái, mỗi người dân không vì thế mà quá hoang mang lo lắng, quay lưng lại với thịt lợn. Nên tìm hiểu và lựa chọn các điểm bán thực phẩm uy tín. Nếu nghi ngờ hay phát hiện các cơ sở, điểm bán thực phẩm nào không đảm bảo chất lượng, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.
Mục
Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, thương trường là chiến trường. Câu nói ví von về cuộc đấu trí trong kinh doanh dành cho những người chủ doanh nghiệp thật không sai chút nào. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều doanh nhân, để thành công phải trải qua những lần thất bại. Và trong tiểu mục Chuyện làm ăn tuần này, chúng tôi mời quý thính giả cùng tìm hiểu về những chặng đường đầy gian nan thách thức để có được thành công như ngày hôm nay của doanh nhân Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dũng Thảo qua cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm.
Thưa anh, thì với xuất phát điểm của gia đình làm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thì liệu đây có phải là động lực để thúc đẩy anh theo học ngành kinh tế và phát triển hoạt động kinh doanh của gia đình?
Vâng, xin chào và xin cảm ơn phóng viên Minh Tâm. Tôi đến với công việc kinh doanh từ khá sớm. Sau khi học xong phổ thông trung học năm 1999 thì tôi đã ra ngoài đi làm. Mới bắt đầu công việc là nhân viên kinh doanh của một công ty về vật liệu xây dựng và một công ty về đồ gỗ cao su. Thế sau đó thì tôi cũng thành lập một doanh nghiệp riêng. Đấy, sau đến năm 2005 thì bắt đầu tôi học đại học. Sau đó thì tôi về thì tôi cũng trải qua một số công việc như trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu gốm sứ. Sau đó thì tôi làm cho ngân hàng Á Châu ACB. Và đến năm 2011 thì tôi chính thức về Thái Nguyên và kinh doanh đầu tiên chính là mảng vật liệu xây dựng.
Với những lợi thế ban đầu thì năm 2015, anh Vinh Dự đã lọt vào top 1 trong 10 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, khởi nghiệp thành công, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong các tổ chức hội doanh nghiệp của tỉnh. Và từ thành công này thì với một doanh nhân trẻ mong muốn được thử sức trong kinh doanh ở đa lĩnh vực là điều dễ hiểu. Và được biết là bản thân anh cũng đã tự mình thử nghiệm điều này. Vậy thì anh có thể chia sẻ với quý thính giả về những bước rẽ mà anh đã thử trên con đường kinh doanh của mình.
Là một doanh nhân trẻ thì tôi cũng rất là muốn thử sức với nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Tôi cũng đã thử sức với lĩnh vực xây dựng, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, chuỗi kinh doanh đồ cũ. Sau đó thì cũng đóng. Thất bại thì cũng nhiều. Qua những cái công việc đó thì tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm mà tôi cho rằng quý nhất đấy là việc còn trẻ thì anh có thể là thử rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng một khi anh đã chọn rồi thì anh phải chuyên một lĩnh vực nào đấy mà anh thật là giỏi, thật là nhiều kinh nghiệm. Trung thành về lĩnh vực đó thì anh mới có thể phát triển. Và về nguyên tắc thì trứng không bỏ một giỏ. Chúng ta phải chia nguồn tài chính của chúng ta ra làm 2-3 cái rổ khác nhau để đảm bảo được cái an toàn cho cái rổ đầu tư của mình.
Vậy sau những lần thử sức đó thì hiện anh đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh ngành nghề nào?
Trong cái quá trình mà kinh doanh vật liệu xây dựng thì tôi nhận thấy rằng cái nhu cầu về cái nhà ở giá trung bình ở tỉnh Thái Nguyên còn rất là lớn, cái zoom nó còn rộng. Thì tôi lại có lợi thế về mặt vật liệu xây dựng. Chính vì vậy thì tôi tiến hành xây những cái ngôi nhà như vậy và tôi cung cấp ra thị trường. Công việc thì cũng khá là tiềm năng. Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng 4.0 và tôi cũng đang dự kiến sẽ đầu tư vào mảng công nghệ này. Đó là một cái chuỗi kinh doanh những cái sản phẩm thông qua online.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Chúc anh và doanh nghiệp sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Và đến đây thì chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 6 cũng xin được tạm dừng. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.